tư tệ cho đến tốt, từ ác cho đến thiện. Và khi các người đối xử với Ngài là hiểu được cái nhân quả, Ngài hiểu được cái nhân vì đâu mà các lợi khởi những tâm tính như vậy, và Ngài thấy trước cái quả các lợi sẽ gánh khi các lợi làm như vậy. Cho nên để cứu cái tâm tính nói trên, cái tâm tính nói trên nếu không hành xử điều đó với Ngài thì cũng hành xử với người khác thôi. Cho nên để cứu cái tâm tính đó là cứu Ngài và cứu mọi người và cứu ngay đương sự. Tại vì với cách nhân đó, đương sự sẽ lãnh một cái quả trong tương lai. Nếu chẳng may mà nhà tu khổ hạnh đó không chứng đắc được quả thì chắc chắn căn lợi trong đời sau cũng bị chặt chân chặt tay, chắc chắn rồi. Thành ra để cứu căn lợi, để cứu ngay chính mình, tức là độ mình, và để cứu ngay đối phương, và để cứu cho nhiều người khác, khi mà căn lợi vứt cái tâm đó đi, tức là con dao sát nhân, con dao nó không đáng sợ bằng cái tâm tính của căn lợi. Thành ra mới cắt chặt tất cả những cái dây dở trói buộc làm cho ca lợi không thể nào ra khỏi cái tâm tính nói trên, tức là cứu ca lợi đấy. Cái đó trong nhà Phật có cái thành ngữ gọi là phóng hạ đồ đao, đường địa thành Phật, ném con dao đồ tể xuống thì thành Phật. Con dao đồ tể chính là những cái mà tâm tính nói trên, những cái tâm tính mà lấy ngã làm nền tảng, cho nên mới ganh, cho nên mới sân si đến mức như vậy. Thành ra bỏ nó đi thì có thể chuyển hóa được cái nhân quả của mình. Thành ra Đức Phật, khi mình hiểu như thế thì mình đương nhiên mình thấy một cái nhỏ mình suy ra cái to, hay là từ thấy một cái ngày sinh ra một cái nọ thì mình hiểu ngay là Đức Phật có thể xoay chuyển được cái nhân quả của sinh tử trở thành một cái nhân quả vô sinh vô tử. Nhưng mà dĩ nhiên một cái căn bản, cái nền tảng đó là cái vấn đề rằng thấy được chính xác thật sự những cái tính chất của nhân quả nói trên đó. Mà muốn thấy đích xác đó phải bỏ cái ngã đi. Nếu cứ lồng cái ngã vào thì nhìn cái gì nó cũng theo cái ngã của mình hết.
Khó lúc này.
Thì khó, cho nên mình mới còn đông đảo như vậy ngồi đây. Còn nếu mà dễ đó thì mình ngồi trên hết, ở dưới còn một người à. Còn cả bao nhiêu là ngồi trên này hết này. Đó. Là Phật sẽ đông hơn là chúng sinh. Nhưng mà tại vì khó cho nên mới chẳng có bao nhiêu đời. Thế nhưng như kỳ trước tôi đã nhấn mạnh, cái khó đó lại nhìn theo ngã nữa. Bỏ ngã đi mà nhìn cho cái khó đó là cái thực khó đó là làm sao. Là chung quy là chỉ vì có cái ngã cho nên mới thành khó. Còn nếu không có cái ngã thì sẽ không khó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là mình quen. Mình đã quen rồi mà bảo mình bỏ cái thói quen đó đi, khó quá. Thành ra khó là tại thói quen. Mà mình lấy thói quen làm tôi. Thói quen nói theo những việc, nói theo hán, nghiệp. Nghiệp chỉ là một cái mà thói quen làm đi làm tới, làm tan làm lui. Nó huân tập thành một cái chủng tử, thành một cái nghiệp. Mình lấy đó làm mình, thành ra khó. Như kỳ trước tôi nói, nếu mình bị nghiện rượu mà mình cho cái nghiện đó là mình thì mình phải phục sự cho cái nghiện. Thành ra mình phải uống rượu mà thôi. Càng nào càng mình uống rượu, mình sẽ dùng cái môi mép của mình ngụy biện, mình nói đủ thứ để mình uống rượu mà thôi. Mình binh vực cái uống rượu, mình phải uống rượu cho được. Nhưng nếu một kẻ mà thấy rằng cái nghiện đó không phải là mình, mà cái nghiện đó là một cái hại mình, làm cho mình say sưa, tốn tiền tốn bạc, thêm bệnh thêm khổ, bị người ta coi thường, cho nên mình phải sửa nó, nó là thứ hại mình phải tẩy trừ nó đi, thì kẻ đó cai được rượu. Còn kẻ mà thấy là cái nghiện đó là tôi thì kẻ đó phụng sự cho cái nghiện mà nhất định không cai. Nếu vậy một người mà đã thấy cái thói quen là tội, thì cái người đó cũng nhất định phục sự theo thói quen, là phải làm theo thói quen, nghĩ theo thói quen, nói theo thói quen, và nhất nhất vì thói quen. Còn nếu mà một người mà hiểu rằng tôi có thể thay đổi thói quen, và thói quen này làm cho tôi suy thoái, thì tôi nhất định cai nó được. Một người khi nhận cho nó là ngã thì phải phục sự cho nó. Một người nếu thấy được ngã đó là một thứ đưa tôi đến cái chốn tử vong, tôi phải cai nó, thì người đó diệt ngã được, bỏ ngã được. Cho nên khó hay không khó, chỉ vì ở một cái thói quen là nhận nó là mình hay không nhận nó là mình. Nếu không nhận nó là mình sẽ không khó, nếu nhận nó là mình sẽ rất khó. Như này tôi đã nói, nếu mình nhận cái sự nghiện thuốc lá chẳng hạn là mình thì mình bỏ nó khó ghê lắm. Nếu mình nhận nó không phải là mình mà là cái hại mình thì mình bỏ nó dễ hơn. Người tu cũng vậy, người tu nếu thấy ngã đó không có đưa mình lên thiên đường, mà cũng khẳng định không có đưa mình đến tương lai niệm Phật, mà chỉ đưa mình đến một cái rồi tương lai tử vong. Tại sao theo nó? Theo nó để đến tương lai tử vong ư? Còn nếu giải quyết nó luôn luôn là một cỗ xe rất là tự động, automatic, như một con ngựa quen đường cũ, nó luôn luôn đưa mình đến với lại tử vong trong nhiều đời nhiều kiếp. Nó sinh ra là nó theo một thói quen, nó cứ đi kéo mình tới con đường tử vong. Nếu mình không thể ly thân với nó, mình không thể buông xả nó, không thể xả bỏ được nó, thì chắc chắn chỉ có một con đường nó dẫn mình đến. Và trước mắt nếu mình ngồi suy nghĩ lại kỹ coi, nếu mình cứ đi thế này mình sẽ tới đâu? Tử vong. Nếu mình thay đổi, mình đừng có để cho bị nó khống chế, thì dù con đường của Đức Phật với lại con đường của các vị Bồ Tát, các chư tổ sư đều đến một con đường, con đường của thành Phật, con đường của đương lai thành Phật, con đường nó không có tử vong. Còn mình và nhất thiết chúng sinh, tất cả những kẻ đi trên con đường đến tử vong gọi là chúng sinh, và tất cả những người mà đi trên những con đường của liễu sinh bất tử, hay là mình nói rằng là đó, vô sinh vô tử, hay không phải tính khác là con đường của thành Phật, tức là tương lai thành Phật, thì gọi là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh chúng, hay là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, được gọi là như vậy. Còn danh xưng kia gọi cho bất kể có tóc hay không tóc, bất kể tỷ khưu hay là sa di, hay u bà tắc hay tỷ khưu ni, hay là u bà di, mà hễ đi đến cái con đường tử vong đều có một chữ riêng gọi là chúng sinh. Tại vì đến tử vong xong lại sinh, sinh xong đến tử vong, xong lại sinh, sinh đến tử vong. Nhưng mà chúng sinh là nhiều lần sinh tử. Còn nếu thoát ra khỏi con đường ở trên, con đường mà Đức Phật bạch ra, mà có thể đi trên một cái con đường mà nhận thức được tử vong một cách chính xác, nhận thức được tất cả những cái sinh lão hay là những sự mà dị diệt, nhận thức ra được một cách rõ ràng để có thể vô hiệu hóa nó, chặt đứng nó, thì gọi rằng là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì được sử dụng là như vậy, sử dụng cái từ ngữ như vậy. Thành ra chỉ có một cái vấn đề khó thì khó thật, nhưng mà không thật khó, là ở cái chỗ rằng nếu đại trượng phu thì phải nhìn nhận ra rằng là đâu là con đường lợi mình và lợi người. Còn nếu không phải là đại trượng phu thì chỉ nhận ra một con đường duy nhất, làm thế nào để cho mình sống theo như sự đòi hỏi của những tham dục mà khống chế mình. Sống làm sao để đáp ứng được mọi cái tham dục đó, nếu không cái ông chủ tham dục đó của mình cũng hành hạ mình, cũng làm mình khổ. Ông cho phép mình yên, cho đến ngày nào mình phải làm cho được công tác tham dục cũng giao phó thì ông mới cho mình hạ hề, mới cho mình yên. Theo tinh thần như vậy là phàm phu, theo tinh thần mà đó, mình phải cãi lại mọi cái tham dục ở nơi mình khi nó sai sử mình làm chuyện tổn hại cho mình và cho người, mệt mỏi cho mình và cho người. Và mình chỉ làm theo một điều duy nhất là làm thế nào mà mình lợi ích, cái lợi ích của mình được định nghĩa như sau. Mình được lợi ích có nghĩa là mình có một khả năng ban đến mọi lợi lạc cho mọi người. Đó là lợi ích, thật sự là lợi ích. Không có một người nào mà nếu mà có khả năng đem đến lợi ích cho nhiều người với cái khả năng nói trên mà lại không có lợi ích. Với cái khả năng nói trên, lợi ích đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Với cái lợi ích đó là lợi ích ra khỏi sự sinh chết, thì không phải là chân lợi ích sao? Còn phàm phu chỉ thấy rằng là làm sao cho tôi có lợi ích, tức là tôi được hả hê với những thèm khát ở trong tâm tư của tôi. Đời sống của tôi bình yếu, đời sống nó quả là một đời sống xứng đáng hiện hữu, mà hiện hữu để đền tội một muôn vàn đau khổ và sự chết. Còn con đường mà của Hiền Thánh Tăng, Khoa Tăng nói đến Đại Bồ Tát hay là Phật, đương nhiên là con đường nói trên, là tôi chỉ sống làm thế nào cho tôi có lợi ích, mà lợi ích đó được định nghĩa là cái sự khả năng mà đem đến lợi lạc cho mọi người. Đó là cái lợi ích lớn trong đời, lớn nhất đấy. Đó là khả năng.